Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, như chúng ta biết được ý nghĩa của thánh lễ hôm nay là ba trong một: lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, khai mạc năm thánh lòng thương xót của Chúa và tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp bế mạc 50 năm bế mạc Thánh Công đồng Vatican Đệ Nhị. Sáng nay đã có thánh lễ tạ ơn Chúa nhân ngày lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. 5:30 chiều vừa rồi đã có thánh lễ để tạ ơn Chúa vì việc khai mạc năm lòng thương xót Chúa. Còn thánh lễ này là thánh lễ chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì hồng ân của Đại Công đồng Vatican Đệ Nhị. Do đó xin anh chị em cùng với tôi chia sẻ những suy nghĩ sau đây về Thánh Công đồng Vatican Đệ Nhị đã được bế mạc đúng ngày hôm nay 50 năm trước. Trước hết, Công đồng Vatican Đệ Nhị đã được khai mạc vào ngày 11 tháng 10 năm 1962. Do Thánh Giáo Hoàng Gioan thứ 23 và bế mạc vào ngày 8 tháng 12 năm 1965 do Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục. Đây là công đồng đại kết thứ 21 của Hội Thánh kể từ công đồng đầu tiên tại Jerusalem thời các Thánh Tông Đồ. Đại Công đồng Vatican Đệ Nhị đã ban hành một tài liệu gồm có 4 hiến chế. Hiến chế nói về phụng vụ. Thứ hai, hiến chế nói về bản chất của Hội Thánh. Thứ ba, hiến chế nói về giá trị của mặc khải lời Chúa. Và thứ tư, hiến chế nói về công cuộc mục vụ của Hội Thánh cho toàn thế giới. Kế đến là 9 sắc lệnh và sau cùng là 3 tuyên ngôn. Như vậy toàn bộ tài liệu của công đồng là 16 tài liệu rất sâu sắc. Có lẽ theo nhiều chuyên gia về tài liệu công đồng nhận xét, phải nhiều thế kỷ sau thì người ta mới có thể khai thác hết tất cả những nét phong phú của giáo lý do Công đồng Vatican Đệ Nhị để lại. Bây giờ chúng ta nói đến hoa trái của Thánh Công đồng Vatican Đệ Nhị. Hoa trái lẫy lừng hơn hết là ba vị giáo hoàng có tham gia vào Đại Công đồng Vatican Đệ Nhị. Hiện nay hai vị đã là thánh và một vị là chân phước. Còn các vị khác thì đang trong tiến trình thu thập tài liệu để được công bố một ngày nào đó là thánh. Trước hết là vị thánh khai mạc công đồng là Thánh Giáo Hoàng Gioan thứ 23. Và vị thánh kế tiếp cũng đã tham gia công đồng với tính cách là Đức Hồng Y. Sau này được bầu lên giáo hoàng và cũng được phong thánh, đó là Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Rồi vị giáo hoàng bế mạc công đồng cách đây đúng 50 năm được tôn phong là Chân Phước, tức là Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục. Chúng ta chứng kiến hoa trái lẫy lừng của công đồng đã cung cấp cho chúng ta ít nhất là hai vị thánh giáo hoàng, một vị chân phước giáo hoàng và kể cả Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cũng từng tham gia công đồng Vatican Đệ Nhị với tính cách là chuyên gia thần học. Bây giờ chúng ta nói đến hoa trái công đồng mà ảnh hưởng đến giáo dân Việt Nam của chúng ta. Trước hết là nhờ Công đồng Vatican Đệ Nhị mà người giáo dân Việt Nam chúng ta được tham dự thánh lễ, chúc tụng tạ ơn và cầu xin ơn Chúa bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Nếu có những anh chị em cao niên đang tham dự thánh lễ hôm nay còn nhớ là trước Công đồng Vatican Đệ Nhị, thánh lễ được cử hành bằng tiếng Latin. rất ít người hiểu được tiếng Latin. Và linh mục khi dâng lễ thì quay lưng xuống giáo dân. Chúng ta không biết được diễn tiến ở bàn thờ, chỉ có theo dõi bằng lòng tin mà thôi. Và có rất nhiều cái trường hợp người giáo dân vì không hiểu cái lời của phụng vụ, cho nên suốt thánh lễ lấy chuỗi ra lần hộp và rất mừng vì lạy Chúa. Tham dự thánh lễ hôm nay trọng thể quá, con lần được 5 chuỗi. Bây giờ không còn tình trạng đó nữa. Chúng ta theo dõi từng cái diễn tiến, từng đọc lời Chúa, từng bài thánh ca, từng cái lời trong cái thánh lễ, từng lời truyền phép, chúng ta nghe rõ mồn một bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Do đó tâm hồn chúng ta hiệp nhất với linh mục và hiệp nhất với nhau như là một cái cộng đoàn, những người tín hữu con cái Chúa thờ phượng Chúa hết sức sốt sắng. Cái đó là phước lành của công đồng Vatican Đệ Nhị. Rồi một hoa trái nữa là chúng ta được công đồng Vatican Đệ Nhị dạy rằng khi chúng ta đến thánh đường để tham dự thánh lễ thì không còn như trước kia gọi là đi xem lễ nữa, mà đi dâng lễ. Vì sao? Vì chúng ta mỗi một người đã lãnh bí tích rửa tội thì bất luận là giáo dân, là tu sĩ hay linh mục, giám mục, giáo hoàng, chúng ta đều là Kitô hữu, đều được cái chức vụ gọi là tư tế vương giả. Đó là cái phẩm giá của tất cả chúng ta, dù là chú bé hay cô bé mới được bố mẹ đến ẩm đến nhà thờ rửa tội, lập tức đã trở thành tư tế vương giả. Và chúng ta tham dự đây không phải là xem như là khán giả để mà xem cái vở kịch, mà chúng ta cùng dâng thánh lễ với linh mục. Chúng ta dâng cuộc đời chúng ta, nỗi vui, nỗi buồn, hy vọng của chúng ta được linh mục thu góp lại để dâng lên bàn thờ trên dĩa thánh đó, hợp với lời của lễ hết sức xứng đáng là mình máu thánh Chúa Kitô, thì Chúa Cha không bao giờ mà từ chối của lễ của chúng ta dâng hợp nhất với Chúa Giêsu là linh mục thượng tế. Chúng ta là cũng được tham gia vào chức vụ linh mục của Chúa nhờ bí tích rửa tội. Và thưa anh chị em, ngoài ra chúng ta còn biết được một cái thay đổi rất lớn khi mà hội thánh thời trước công đồng Vatican Đệ Nhị được trình bày cái cấu trúc như là một cái kim tự tháp. Ở bên trên, ở chót vót ở bên trên là Đức Giáo Hoàng, kế đó là có Đức Hồng Y hầu cận Đức Giáo Hoàng, rồi các đức giám mục trên toàn thế giới, sau đó là các linh mục quản sứ thay mặt các đức giám mục, các tu sĩ nam nữ. Và ở dưới đáy của kim tự tháp là rất rộng, rất sâu, rất lớn, đó là những anh chị em giáo dân. Nhưng khi công đồng Vatican Đệ Nhị trình bày về bản tính của hội thánh theo cái quan niệm có từ đầu thời sơ khai thì cho thấy rằng phải phá bỏ cái cấu trúc kim tự tháp đó mà xây nên một cái cộng đoàn dân Chúa, trong đó tất cả mọi người nhờ bí tích thánh tẩy được trở thành dân Thiên Chúa. Rồi tùy theo cái vai trò, ai tế lễ Chúa thì trở thành các giáo sĩ có bí tích truyền chức, ai cần quản trị cái điều hành dân Chúa thì lãnh bí tích giám mục, và sau đó lên hồng y, rồi có thể được bầu làm giáo hoàng để phục vụ hội thánh, không còn là thống trị nhưng mà phục vụ như Chúa Giêsu đã dạy. Thiên hạ thì cởi lên đầu lên cổ nhau để mà thống trị, còn trong chúng con thì ai muốn làm đầu phải hầu thiên hạ, ai muốn làm lãnh tụ phải phục vụ anh em. Quyền bính trong hội thánh là để phục vụ. Rồi còn ai không có ơn gọi để tế lễ Chúa, không có ơn gọi để tu trì, không có ơn gọi để quản trị, nhưng mà có ơn gọi sống thánh giữa đời, thì đó là các anh chị em giáo dân sẽ chọn đời sống hôn nhân, đời sống độc thân, để biến cái cuộc đời này trở thành thánh. Vì anh chị em giáo dân cũng mang lấy vai trò là muối đất, là ánh sáng của thế gian và là men trong bột. Chúng ta là một dân thánh, hiệp nhất với nhau trong cùng một đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, không còn là phân biệt giai cấp nữa. Và kế đó, cũng vì chúng ta là một dân thánh với nhau, cho nên chúng ta đều bị bắt buộc phải thi hành chung một nhiệm vụ với nhau. Vì Công đồng Vatican Đệ Nhị định nghĩa hội thánh của Chúa tự bản chất là phải truyền giáo. Thế thì tất cả chúng ta, dù là giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân, đã được lãnh bí tích rửa tội, thì chúng ta trở thành thành phần, thành viên của hội thánh, thì lập tức chúng ta trở thành nhà truyền giáo. Mỗi người truyền giáo tại vị trí của mình đang sống, đang làm việc. Và điều này làm cho chúng ta vừa thấy lo âu vì trách nhiệm quá nặng, nhưng mà vừa thấy hãnh diện vì chúng ta là hội thánh, là thành phần của hội thánh. Chúng ta không phải là đứng bên lề, mà chúng ta là hội thánh. Lẽ tồn vong của hội thánh là trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Và thưa anh chị em, cũng một cái điều làm cho chúng ta rất là xúc động, bởi vì cũng nhờ Công đồng Vatican Đệ Nhị mà việc phổ biến học hỏi lời Chúa đó, bây giờ nó trở thành hết sức rộng khắp. Ngay cả ở trong gia đình chúng ta cũng có những buổi đọc lời Chúa, rồi bất cứ đoàn thể nào cũng có chia sẻ lời Chúa. Nhờ Công đồng Vatican Đệ Nhị mà việc chia sẻ lời Chúa bây giờ trở thành như là cái không khí, trở thành như là nước để mỗi người Kitô hữu chúng ta sống. Không có lời Chúa, chúng ta như là con cá bị lấy ra khỏi nước. Không có lời Chúa thì chúng ta dù là có đầy đủ cơm và tất cả các thực phẩm vật chất, nhưng chúng ta sẽ đói về phương diện tâm linh. Vì Chúa Giêsu đã nói người ta sống không phải chỉ nhờ cơm bánh, mà còn nhờ lời của miệng Thiên Chúa phán ra. Và vì thế mà lời Chúa ngày hôm nay đã trở thành nền tảng cho giáo lý, nền tảng cho thần học. Giáo lý thần học muốn có được sức thuyết phục thì phải minh chứng bằng nền tảng lời Chúa. Lời Chúa cũng thành nền tảng cho phụng vụ. Khi chúng ta đi dâng thánh lễ thì chúng ta thấy thánh lễ gồm có hai phần gắn bó với nhau, không phần nào quan trọng hơn phần nào, mà phải có hai phần đó thì chúng ta mới tham dự đầy đủ thánh lễ. Một là phụng vụ lời Chúa, chúng ta nghe đọc lời Chúa như vừa rồi, hai bài đọc, một bài ở Cụ Ước, một bài ở Tân Ước và một bài của bài Phúc Âm. Rồi sau đó đến phần thứ hai là phụng vụ thánh thể, trong đó chúng ta chứng kiến một cái phép lạ hàng ngày là sau lời truyền phép của linh mục chủ tế, bánh trở thành mình Chúa và rượu trở thành máu Chúa để nuôi sống dân Chúa. Chúng ta được mời tới để cầm lấy mà ăn, cầm lấy mà uống như lệnh của Chúa, và nhờ đó chúng ta thêm vững mạnh, thêm hiệp nhất trong Chúa và hiệp nhất với nhau. Đó, lời Chúa đã trở thành cái nền tảng của phụng dưỡng, và lời Chúa còn trở thành cái đời tinh thần sống của Kitô hữu chúng ta. Chúng ta luôn luôn vui cũng tìm đến lời Chúa mà tạ ơn, buồn cũng tìm đến lời Chúa như nguồn an ủi. Và đến khi mà chúng ta gặp những cái khủng hoảng đức tin thì chính lời Chúa sẽ soi sáng cho chúng ta, lời Chúa sẽ dẫn cho chúng ta đi đúng đường. Như Chúa Giêsu đã nói, tôi là đường, là chân lý và là lẽ sống. Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, những điều chúng ta vừa lược tóm qua chỉ là một chút cái phần nổi của cả một cái tảng băng vinh quang vĩ đại mà Thánh Công đồng Vatican Đệ Nhị như là hồng ân Chúa Thánh Thần đã ban cho thời đại chúng ta. Chí ít ngày hôm nay chúng ta họp nhau để tạ ơn Chúa sau khi Công đồng bế mạc được 50 năm. Rồi thì bây giờ chúng ta tùy mỗi người, tùy mỗi đoàn thể hãy có những quyết tâm để trong suốt năm nay là năm kỷ niệm 50 năm bế mạc Công đồng, chúng ta làm sao tiếp cận được một cái phần nào trong các cái tài liệu của Công đồng. Kẻo rồi chúng ta bỏ qua một cái dịp rất may, một cái phước đức rất lớn là hưởng nhờ những cái phước đức của Đại Công đồng Vatican Đệ Nhị do Chúa Thánh Thần thương ban cho thời đại chúng ta. Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho Hội Thánh, xin Chúa tiếp tục dẫn dắt cho các vị lãnh đạo của chúng ta, Đức Thánh Cha Francisco, các đức giám mục và các đấng, để cái đường hướng Công đồng Vatican Đệ Nhị càng ngày càng sâu sát hơn, xuống tận từng cái nếp nghĩ, lời ăn tiếng nói và cái nhịp sống của người Kitô hữu chúng ta.